Pháp Hoa số 2, mặt B. Nội dung Đức Phật thọ ký cho tôn giả A Nan và La Hầu La là nói lên ý nghĩa gì của diệu pháp? 500 vị A La Hán, các vị đều là hàng thánh đệ tử vô học, các bậc đã hoàn toàn xuất ly sinh tử. Còn tôn giả A Nan và tôn giả La Hầu La còn đang ở trong vị trí của bậc hữu học. Bây giờ mới chứng có A Na Hàm mà thôi. Chúng thanh văn hữu học là chúng đắc quả từ Tư Đà Hoàn đến A Na Hàm. Vì vậy, tôn giả A Nan mới bạch Đức Thế Tôn rằng: nếu được Đức Thế Tôn thọ ký cho là đầy đủ lắm. Nếu Thế Tôn thọ ký cho ngài A Nan và La Hầu La, như vậy là Thế Tôn đã thực sự thọ ký cho toàn bộ hàng đệ tử thanh văn hữu học của Đấng Thế Tôn. Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai có nghĩa là gì? Như Lai là một đức Như Lai. Tự Tại Thông nghĩa là thông này là cái thần thông, thần lực, cái khả năng gọi là thông, khả năng thần thông, khả năng giác ngộ giải thoát. Tự Tại Thông là khả năng hoàn toàn tự tại giải thoát, ở cái vị trí giải thoát cao tột nên gọi là Tự Tại Thông Vương Như Lai. Sơn Hải Huệ, sự giải thoát từ cái trí huệ. Cái trí huệ này cao tột cùng như núi Tu Di và mênh mông như biển cả. Đức Phật xác nhận sau này tôn giả A Nan thành Phật, danh hiệu là Sơn Hải Huệ, Tự Tại Thông Vương Như Lai, còn kiếp tên là Thường Lập Thắng Phan. Phan là ngọn cờ cao quý nhất, có uy lực nhất trong các ngọn cờ, gọi là Thắng Phan. Dựng lên ngọn cờ tối thắng, như ngôn ngữ thông thường nói, dương cao ngọn cờ Thắng Phan mà tôn giả A Nan sẽ dựng lên trong tương lai, có năng lực, uy quyền cao nhất, ra hiệu lệnh cho chúng sanh và ra hiệu lệnh cho tất cả các pháp. Nó đặt đề vị trí cho tất cả chúng sanh, đó là ngọn cờ duyên khởi. Giáo lý duyên khởi mà ngài tuyên thuyết, xiển dương nêu cao ngọn cờ chánh pháp nên gọi là Thường Lập Thắng Phan. Giáo lý duyên khởi là giáo lý tối thượng của Phật giáo. Đức Thế Tôn đang nói và đã nói giáo lý duyên khởi trước khi đi vào trình bày diệu pháp liên hoa. Chư Thế Tôn trong quá khứ đã nói duyên khởi, và Thế Tôn tương lai là tôn giả A Nan, hiệu Đức Sơn Hải Huệ, Tự Tại Thông Vương Như Lai cũng dương cao đề thuyết giáo lý duyên khởi. Giáo lý đó đặt vị trí của các pháp, đó là pháp tánh, pháp vị, cho nên gọi là Thường Lập Thắng Phan và kiếp tên Diệu Âm Biết Mạn. Chúng sanh trong cõi nước của tôn giả A Nan là một vị Phật tương lai, thấy rõ lý duyên khởi như sinh tính với trí tuệ vô ngã, thấy rõ toàn thể của các pháp, thì chính nhờ cái thấy đó mà tất cả mọi hiện hữu trong cảnh giới của thời kỳ đó, nó tự xuất hiện, phô bày thực tướng. Nó tự nói lên tuyên thuyết thực tướng của nó, cho nên gọi là Diệu Âm Biến Mạn. Nghe tiếng nói diệu lý có mặt khắp nơi, đó là những tên tượng trưng mà cần phải nắm vững để hiểu, một hình thức để Đức Phật diễn tả cảnh giới Phật. Cái tri kiến Phật là tri kiến thực tại, thấy thực tướng vô ngã. Cái thực tại duyên sinh đó là Thường Lập Thắng Phan. Cái thực tại của Phật là cảnh giới vô ngã tướng của các pháp. Tất cả các pháp đều được nhìn với trí tuệ vô ngã. Đức Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai thọ vô lượng tiểu kiếp, và chúng sanh của ngài cũng thọ vô lượng. Chánh pháp, tượng pháp cũng lâu vô cùng. Thời gian lâu hay mau cũng chỉ là một mà thôi, vì thời gian, không gian cũng là vô ngã. Đức Phật thọ ký cho tôn giả La Hầu La sau này sẽ thành Phật, hiệu là Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai. Đạo là bước đi trên những cái hoa sen, thất bảo là thất giác chi, biểu trưng cho nội dung giáo lý giác ngộ mà Đức Phật tuyên bố rằng: cho đến khi nào chư Như Lai chưa chứng ngộ nhuần nhuyễn thất giác chi, thì đối với chư thiên và loài người, chư Như Lai chưa tuyên bố rằng mình đã đắc vô thượng bồ đề. Thất giác chi tức là chặt pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Cho nên đi trên những hoa sen, thất giác chi đó là mình đã đắc được Phật trí, đắc được vô thượng bồ đề. Sau khi Đức Phật thọ ký cho hai vị A Nan và La Hầu La xong, Đức Phật dạy rằng còn lại 2000 vị thân văn bậc cửu học và vô học cũng được Đức Như Lai thọ ký cho, sau này đều sẽ thành Phật, cùng danh hiệu là Bảo Tướng Như Lai, chánh pháp, tượng pháp như nhau. Bảo hay diệu là thực tướng, vô tướng, mang tất cả tướng mà đều là vô tướng. Sau khi Đức Phật đã thọ ký cho hoàn toàn chúng thanh văn, thì các vị Bồ Tát trong thính chúng mới tâm niệm khởi: sao không thấy Thế Tôn thọ ký cho hàng Bồ Tát? Đọc được tâm niệm đó, Đức Phật mới xoay qua Bồ Tát Dược Vương và nói: này Dược Vương, ở trong chúng này có các hàng Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân, Trời Người, có rất đông Bồ Tát ở trong hàng thính chúng. Tất cả các vị đã phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, các vị đã nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa đều được Như Lai thọ ký, cho sau này thành Phật hết. Đó là Đức Phật thọ ký tập thể. Đối với hàng Bồ Tát là hàng tu tập vô tướng, cho nên Ngài cũng thọ ký theo hình thức hạnh nguyện của Bồ Tát. Ngài không thọ ký có kiếp số, có danh hiệu, và không thọ ký cho từng người, mà thọ ký cho tập thể Bồ Tát, sau này tất cả sẽ thành Phật. Ngài dạy: này Dược Vương, ngay cả những thiện nam tín nữ chỉ nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa này một câu hoặc một bài kệ thì cũng được Như Lai thọ ký cho sau này sẽ thành Phật. Cho đến người nào có nhân duyên đọc tụng kinh Pháp Hoa, biên chép, thơ tả, thọ trì, tức là ghi nhớ nghĩa lý, hiểu biết của kinh Pháp Hoa, và những vị đó vì Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải cho người khác nghe, dù chỉ một câu kệ, thì những thiện nam tín nữ này cũng được Như Lai thọ ký cho sau này sẽ thành Phật. Này Dược Vương, nếu một người có tâm tôn kính kinh Pháp Hoa vì người khác để diễn nói, thì phải biết rằng người này cũng được Đức Như Lai thọ ký. Người này chính là sứ giả của Như Lai, sẽ được Như Lai lấy tay xoa đầu, được Như Lai đắp y lên thân và được ở chung nhà với Như Lai. Này Dược Vương, nếu có ai hỏi rằng những chúng sinh sau này ai sẽ được Như Lai thọ ký, thì phải giới thiệu rằng chính là những hàng thiện nam tín nữ đó. Đó là lời Đức Phật thọ ký, không phải chỉ cho hàng Bồ Tát, nhưng với một điều kiện: những thiện nam tín nữ này đã phát tâm cầu Phật trí, đều được thọ ký. Ngài đã gián tiếp thọ ký cho tất cả chúng sanh, chứ không phải chỉ có thính chúng ở trước mắt, và thọ ký cho tất cả chúng sanh ở trong tương lai. Như vậy là có cả chúng ta trong số đó. Những ai có tâm mong cầu sự giải thoát, đắc được Phật trí, tìm đọc, tìm hiểu và thực hành giáo lý Pháp Hoa vì người khác mà giảng nói, thì tất cả những vị đó đều được Đức Như Lai thọ ký cho sau này sẽ thành Phật. Đó là lời thọ ký cho tất cả chúng sanh sau này. Này Dược Vương, vì sao mà tất cả chúng sanh được Phật thọ ký? Đức Phật nêu ra một ví dụ như sau: ví như một người đang khát nước đi tìm đất để đào giếng, cho đến khi nào họ đào tới đất khô thì dòng nước còn cách xa. Cho đến khi nào họ đào tới dòng nước ướt thì biết rằng sắp tới mặt nước. Thì những hàng đệ tử này, Như Lai nói cũng thế, họ tương tự như những người đi tìm nước, đào đến đất ướt là sắp đến dòng nước thực sự. Những người đi tìm nước đó cũng như người đang đi tìm Phật tri kiến, mà con đường họ đang đi tìm là đến giai đoạn gần kề, đã đến chỗ đất ướt và vì vậy được Thế Tôn thọ ký: Này Dược Vương, sau này đệ tử ta vì thính chúng mà nói kinh Pháp Hoa thì cần nên nói như thế nào? Phật nói: Nếu một người vì tứ chúng để giảng giải kinh Pháp Hoa thì phải có ba điều kiện để hoàn thành trước khi nói. Đó là: Thứ nhất, ở nhà của Như Lai, tức là nhập Như Lai thân. Thứ hai, và mặc áo Như Lai. Thứ ba, và ngồi chỗ của Như Lai, gọi là tòa Như Lai. Đức Phật cắt nghĩa: Nhập Như Lai thân ở nhà Như Lai đó là nhập tâm đại từ bi. Áo Như Lai là y nhu hòa nhẫn nhục, và chỗ ngồi của Như Lai là chỗ ngồi nhất thiết pháp không. Thấy rằng nhất thiết pháp vô ngã, ngồi cái chỗ mà tất cả các pháp đều vô ngã, đó là điều kiện của một vị pháp sư để vì bốn chúng mà diễn nói kinh Pháp Hoa. Triển khai thêm ý nghĩa của phẩm pháp sư công đức: Các vị Bồ Tát đang mong ngóng Đức Thế Tôn chờ xem có thọ ký cho hàng Bồ Tát không. Thực sự Đức Phật đã thọ ký cho hàng Bồ Tát ở phần thọ ký cho tôn giả Mục Tiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Diên, Tu Bồ Đề, An Nan và La Hậu La. Những vị này là Bồ Tát nhưng mang hình tướng của Thanh Văn, nhưng trong ẩn hạnh Bồ Tát. Tâm các vị này đã hành hạnh Bồ Tát từ nhiều kiếp rồi, nhưng Đức Thế Tôn muốn cho hàng Bồ Tát yên tâm nên mới thọ ký thẳng cho hàng Bồ Tát. Và như vậy quan điểm lập trường của kinh Pháp Hoa rõ ràng: những vị Thanh Văn đều có khả năng thành Phật, chỉ cần giác ngộ Phật trí là đắc được Phật trí liền. Các vị Bồ Tát duyên giác cũng vậy. Nói rộng ra, tất cả chúng sanh nào giàu tại gia hay xuất gia, thấy hiểu được giáo lý vô ngã mà phát tâm cầu chứng được cái quả vị giác ngộ sau cùng, thì tất cả đều được Đức Thế Tôn thọ ký cho cả. Ý của kinh Pháp Hoa là vậy. Tất cả các tướng Thanh Văn, duyên giác, Bồ Tát và tướng phàm phu, tất cả các ngã tướng đó đều không thật. Bên trong nó, ở đằng sau nó là thực tướng vô tướng, vì đằng sau của nó là thực tướng vô tướng. Chỉ cần bóc vỏ bên ngoài, bóc cái áo khoác bên ngoài ra thì thực tướng vô tướng xuất hiện liền và đắc được Phật trí. Đó là quan điểm của Pháp Hoa trước mắt. Vì sao Đức Phật nói nếu chỉ có một người nghe một bài kệ, đọc một câu kệ Pháp Hoa mà thôi mà được Đức Phật thọ ký? Đừng nghĩ như vậy. Nghĩa là nghe Pháp Hoa mà có tâm cầu vô thượng Bồ Đề, nghe và hiểu để nắm được nghĩa lý, chứ không phải nghe như dòng nước chảy thì khó được. Không phải nằm trong trường hợp này. Nghe để mà hiểu nghĩa là tất cả các pháp đều là vô ngã, tất cả hiện hữu trong và ngoài tâm đều vô ngã, và toàn thể pháp giới thực tại này đều vô ngã, thì đúng là mẫu người trong phẩm kinh đã đề cập đến. Hạng người thứ hai là những người tự mình đọc tụng kinh Pháp Hoa, tôn kính kinh Pháp Hoa, và chỉ vì người khác mà nói kinh Pháp Hoa, thì hẳn là người này đã có trí tuệ vô ngã xuất hiện mạnh hơn trong con người này rồi. Tất nhiên người này đọc tụng nhiều hơn, tư duy nhiều hơn và có sự giác tỉnh nhiều hơn, thấy rõ thực tại vô ngã nhiều hơn, có niềm tin vô ngã lớn hơn và hẳn cũng được thọ ký. Nhưng với sự phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, chứ mà cứ cầu để làm người hay trời thì làm sao mà thọ ký cho được. Khi thấy được vô ngã mà cầu phát tâm vô thượng Bồ Đề mới được thọ ký thành Phật. Đức Phật thí dụ đi tìm nước đào giếng là rất rõ. Nếu như quả thật có cái tâm cầu giải thoát, tin diệu pháp, tin có Phật tri kiến, thì phải suy gẫm lý do Đức Phật thọ ký cho những người sau này sẽ thành Phật, giống như người đi tìm nước đào giếng để tìm nước. Khi đào đến lớp đất khô, biết rằng họ cách xa diệu pháp. Nếu như họ đào đến lớp đất ướt thì biết chắc rằng thời gian không bao lâu nữa sẽ thấy được dòng nước diệu pháp. Cho nên những người nghe diệu pháp, hiểu diệu pháp và vì người khác nói, giống như người đi đào đất đến chỗ đất ướt rồi. Tâm họ tu tập như là đến chỗ đất ướt rồi, là báo hiệu dòng nước diệu pháp sắp xuất hiện. Vì lý do đó, Đức Phật nói những người này nay mai sẽ ngộ được Phật tri kiến. Và vì người khác để diễn nói, dù chỉ một bài kệ hay một câu, phải biết rằng những người này là sứ giả của Như Lai, là sứ giả, là một vị đại diện của Như Lai, mang cả mệnh lệnh và uy lực của Như Lai, đang thay mặt Như Lai để nói chính tiếng nói của Như Lai. Những vị này dù chưa thành Phật nhưng đang và sắp thành và sẽ thành Phật. Họ đang mang chủng giống và cái nhân để thành Phật, vì họ đang hiểu biết và có niềm tin về giáo lý thực tướng vô ngã đó. Những người này xứng đáng để được Đức Phật xoa tay lên đầu, thọ ký làm Phật sau này, xứng đáng được Như Lai truyền cái y Như Lai. Khi mà hiểu được giáo lý vô ngã rồi, thì các vị đó khởi cái tâm nhu hòa nhẫn nhục, nỗ lực tinh cần để tu tập giải thoát. Thấy được vô ngã thì tự nhiên nỗ lực để diệt trừ tham sân si, xứng đáng được ở chung nhà với Như Lai. Có ý nghĩa gì? Nhà Như Lai chính là cảnh pháp giới này. Nhưng nếu được nhìn với con mắt vô ngã và trí tuệ thì pháp giới này là cảnh giới Phật. Đó là ngôi nhà của Như Lai. Khi mà một người Phật tử hiểu được vô ngã và tin vô ngã thì biết ngay rằng chúng ta đang ở trong nhà Như Lai và chúng ta đang đi lại di chuyển trong pháp giới của ngôi nhà vô ngã. Đó là ở chung nhà với Như Lai, nghĩa là vậy. Tất cả nghĩa đều biểu tượng. Khả năng cao hơn, giác ngộ cao hơn để có thể vì người khác và tứ chúng mà diễn nói diệu lý, trình bày về cái thực tướng vô tướng, thực tại vô ngã đó và cái trí tuệ để chứng ngộ đó là Phật tri kiến, thì ít ra người đó phải sửa soạn ba điều kiện. Một, phải ở trong nhà Như Lai, nghĩa là tâm đại bi, bởi vì muốn nuôi dưỡng trí tuệ, phát triển cái trí tuệ vô ngã thì trước hết phải khởi lòng từ thương hết tất cả chúng sanh. Thấy các chúng sanh đồng bản thể, có cái tự thể vô ngã với mình, khởi cái tâm từ đó để mở ra và làm xóa tan cái chấp ngã của mình đi. Vì càng thương người, càng thương chúng sanh bao nhiêu thì cái ngã của mình càng thu nhỏ lại và tan biến đi bấy nhiêu. Và khi cái ngã mình nhỏ và tan biến đi thì vô ngã xuất hiện. Nó nuôi dưỡng cái trí tuệ vô ngã và nuôi dưỡng cái nhìn thấy vô ngã mà phát tâm đại từ đại bi thương chúng sanh. Cho nên người đó phải thường xuyên ở trong ngôi nhà từ bi, vì nói diệu pháp là khó tin, khó hiểu. Người ta không vui mừng khi nghe, mà đôi khi còn bị người ta phỉ báng nữa. Cho nên khi người thuyết pháp phải sửa soạn cho mình một cái tâm lý để chịu đựng, là phải khởi lên cái lòng từ thương họ, vì chúng sinh đau khổ mà si mê để nói diệu pháp này. Còn nếu như không chịu đựng nổi thì không thể nói được. Vì nếu thấy chúng sanh hầu như là dễ ghét cả thì làm sao mà có thể nói cho được. Còn nếu không có lòng từ bi thì không thể nói được. Nói mà người ta không nghe còn phỉ báng thì sân hận nổi lên. Vì vậy mà muốn lợi lạc cho mình và người nghe thì phải có tâm từ bi, để dẹp tan cái lòng sân hận của mình mà chịu đựng cái tâm lý sẵn có của chúng sanh khó thương. Lại phải mặc cho mình cái áo nhu hòa nhẫn nhục, có nghĩa là nói pháp thì phải nhu hòa, thế nào cho dễ nghe, dễ hiểu, nghe vui và nói để người ta thích nghe thì gọi là hạnh nhu hòa nhẫn nhục. Người nói đó cũng phải có cái hạnh nhẫn nhục chịu đựng tất cả mọi sự phản ứng trong đời sống khó khăn do người nghe đem lại và do cảnh giới của chúng sanh đem lại. Phải chịu đựng tất cả những cái ngang trái của cuộc đời, như thế mới kiên trì mà cứu độ chúng sanh được. mới vì người khác để diễn nói diệu pháp. Nhẫn nhục là điều kiện tối cần phải có đối với một vị pháp sư. Mà nhận lấy cái sứ mệnh sứ giả của Như Lai để truyền diệu pháp. Thí dụ như muốn khai phá một khu vườn thì điều quan trọng trước tiên là phải có dụng cụ làm vườn, cuốc xẻng trước đã. Đó là điều kiện bên ngoài. Nhưng nếu có dụng cụ đó rồi, nếu không có khả năng khai phát thì cũng vô ích mà thôi. Có tâm đại từ, đại bi, nhu hòa, nhẫn nhục mà không có trí tuệ vô ngã thì nói cái gì, làm sao mà truyền đạt được diệu pháp. Vị pháp sư đòi hỏi cái điều kiện quan trọng hơn hết là ngồi chỗ của Như Lai. Và chỗ đó là gì? Là thấy rằng tất cả các pháp đều vô ngã. Thấy tóc, tai, mũi, lưỡi, thân, hình và ý của mình đều vô ngã. Thấy sầu, bi, khiêu, khổ, não đều vô ngã. Thấy nhân vô ngã, quả vô ngã. Thấy sinh tử luân hồi đều vô ngã. Và thấy tất cả hết trong ngoài mọi thứ, chỗ nào cũng xuất hiện thực tướng vô ngã tướng cả. Như vậy mới truyền đạt được diệu pháp cho người khác nghe. Khi mà Đức Phật nói ba điều kiện của vị pháp sư như thế, là có nghĩa muốn nói dạy cho thính chúng biết rằng một người muốn đạt được Phật trí là muốn nói cho những người còn lại chưa giác ngộ nghe. Những thính chúng nhân thiên nghe, những người được Như Lai thọ ký là họ đã đi qua những chặng đường đó rồi. Họ đã thường xuyên qua nhiều đời, nhiều kiếp ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Bây giờ được thọ ký, những người sau này tiếp tục thành Phật cũng như phải qua những đoạn đường mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Một hình thức mà Đức Phật giới thiệu Phật tri kiến là khai thị ngộ nhập. Tất nhiên là con đường để nhập Phật tri kiến đó là phẩm pháp sư. Sau khi Đức Phật vừa thuyết giảng xong và thọ ký cho các hàng Bồ Tát, thì ở giữa hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái tháp gọi là Tháp Đa Bảo, được trang trí bằng thất bảo và nhiều đồ báu nổi lên lơ lửng giữa hư không và trú giữa hư không. Rồi từ trong tháp đó có tiếng nói vọng ra rằng: hay thay, Đức Bổn Sư đã dùng cái trí tuệ lớn nhất bình đẳng vì chúng sanh mà nói diệu pháp Liên Hoa. Chư Phật quá khứ đã từng nói diệu pháp Liên Hoa này, và Đức Thích Ca đang nói. Tiếng nói vọng ra từ tháp Đa Bảo. Trước cảnh lạ như vậy, thính chúng lấy làm băn khoăn, muốn hiểu tại sao lại xuất hiện ngôi bảo tháp. Lúc bấy giờ, Ngài Đại Nhạo Thuyết ở trong hàng thính chúng, biết được tâm nghi ngờ của thính chúng, mới bạch Đức Thế Tôn rằng: bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà tháp Đa Bảo này ở giữa hư không? Lúc bấy giờ, Đức Phật mới cắt nghĩa: này Đại Nhạo Thuyết, thuở vô lượng kiếp quá khứ, có một vị Bồ Tát phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, và vị đó phát nguyện rằng: nếu sau này tôi thành Phật, nếu ai tôn thờ tôi thì xây tháp lớn để thờ, và sau này bất cứ ở nơi nào có ai giảng thuyết kinh Pháp Hoa thì tôi sẽ xuất hiện bằng tháp bảy báu để ca ngợi, xác nhận chứng minh rằng các vị đó đang nói chân lý và sự thật của ba đời chư Phật. Đó là phát nguyện của Đức Phật Đa Bảo, và nước mà Đức Phật thời đó là vị Bồ Tát tu tập gọi là Bảo Tịnh. Bảo Tịnh là tượng trưng cho là của quý hoàn toàn thanh tịnh, quý giá, không phải cái tịnh của hữu ngã, của ngã tướng đối đãi với cái cấu, mà là cái tịnh quý này ở ngoài cái cấu tịnh, nên gọi là Bảo Tịnh. Nó vượt ra khỏi cái khái niệm thị phi so sánh giữa tịnh và cấu, gọi là Bảo Tịnh. Cõi nước gọi là hoàn toàn thoát ly các ngã tướng, gọi là Bảo Tịnh. Nước đó là nước của Phật. Đức Phật Đa Bảo tượng trưng vô lượng kiếp Bồ Tát tu tập thành Phật, là Đa Bảo, là nhiều quý báu, là tượng trưng cho vô lượng kiếp quá khứ. Mỗi Đức Phật ra đời tuyên thuyết diệu pháp thì tháp Đa Bảo xuất hiện, xác chứng rằng đó là sự thật. Đức Đa Bảo là nhân chứng lịch sử của sự thật, là người đã đi qua hết đoạn đường giải thoát, đi đến Phật tri kiến, và muốn nói lại cho người chưa chứng ngộ Phật trí để biết rằng vị tuyên thuyết diệu pháp là sự thật, là chân lý, là biểu trưng cho cái gốc tâm, là cái bản giác. Cái gốc của giác ngộ chân tâm của mình là Phật Đa Bảo. Từ trong chân tâm đó, từ trong Phật tri kiến xuất hiện vô lượng công đức giải thoát, nên gọi là Đa Bảo. Tất cả chúng sanh đều có sẵn Phật tri kiến trong tâm mình, và chỉ cần làm cho Phật tri kiến đó bộc lộ ra, gọi là giác ngộ Phật tri kiến đó rồi. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang tuyên thuyết diệu pháp là vị giác ngộ Phật tri kiến, gọi là thị giác, là người đang giác ngộ trước mắt mình. Còn bản giác là cái gốc mà Ngài muốn trừ nghi cho tất cả chúng sanh. Còn lại, những người chưa hiểu được Phật trí, nghi ngờ rằng Đức Thế Tôn nói kinh diệu pháp Liên Hoa có phải là chân lý của ba đời chư Phật không, thì nhân chứng lịch sử này tự mình tuyên bố giữa hư không là đúng chân lý, và khen Đức Thế Tôn Mâu Ni đã bình đẳng vì thính chúng mà nói diệu pháp. Ngài nói trong mỗi thời không có chỗ nào cao thấp cả, bình đẳng truyền đạt cái huệ lớn, đó là Phật tri kiến. Còn có đón nhận được hay không là do thính chúng. Để trừ cái nghi ngờ trong lòng của một số thính chúng còn lại chưa giác ngộ Phật tri kiến, và cái tháp này tại sao lại không trú trên đất mà lại lơ lửng giữa hư không. Hư không có nghĩa là cái gì? Không tướng, tượng trưng cho vô tướng. Cho nên cái tháp này là vị trí xứ sở của nó, là chỗ vô tướng. Mà chân tâm Phật trí của mình chính là thật tướng vô tướng, các pháp trụ lơ lửng giữa hư không. Tại sao ngang đây Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết lại đối thoại với Đức Phật, và Đức Phật lại gọi Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết để nói? Chỗ mà muốn nói ra Phật tri kiến này là cái gốc vì sao con người có giác ngộ, vì sao đắc được Phật tri kiến. Vì vốn Phật tri kiến đã có sẵn trong mỗi người rồi, thì khả năng thành Phật có rồi, chỉ thực hành là xuất hiện mà thôi. Đại Nhạo Thuyết đó nghĩa là tứ vô ngại, khả năng phải hiểu biết từ vô ngại, nghĩa vô ngại, pháp vô ngại và biện tài vô ngại. Đại Nhạo Thuyết nói đủ là bốn khả năng đó, dùng ngôn từ bằng mọi cách thiện xảo để hiểu rõ thực tướng của tất cả các pháp, phải hiểu rõ tất cả cái nghĩa của tất cả từ, và tài biện tài thuyết giảng rất thiện xảo, thì may ra mới giới thiệu được cái bản giác và thị giác này, may ra mới giới thiệu được Phật tri kiến này. Thời mà kinh Pháp Hoa ra đời, là ngoại đạo họ đang chỉ trích, họ nói rằng tất cả chúng sanh sẽ thành Phật. Làm sao mà chúng sanh có thể thành Phật, và lấy cái gì để thành Phật? Nếu để thành Phật, hóa ra quả vị Phật là do công phu sinh ra, do công hạnh tu mà sinh ra. Nếu là bị sinh ra do từ nhân duyên sinh tác thành, do hữu vi sinh ra, thì làm sao mà thành Phật được. Kinh Pháp Hoa nói rõ ràng rằng Phật gốc gác đã có sẵn rồi, còn tu làm ra Phật trí là không đúng. Tu không phải là làm ra Phật trí, tu chỉ là làm đổi cái gì nó ngăn che Phật trí, không thấy Phật trí, đổ hết cái đó rồi là thấy Phật trí. Giống như đem bột đường nắn ra một cái bánh, cái bánh tự mình làm ra từ bột, từ đường. Phật trí không bị cái chi làm ra cả, không bị cái công phu làm ra. Tất cả công phu tu tập của mình, từ phàm phu cho đến hữu học, vô học, cho đến thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, chỉ là một công việc đánh đổ cái gì nó ngăn che Phật trí. Còn Phật trí đã có sẵn là cái thần trí có mặt trong tất cả tâm của mỗi chúng sanh, trong khắp pháp giới, gọi là diệu âm biến mãn. Vì vậy Đức Phật mới gọi Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết để nói chuyện. Lúc bấy giờ Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết thưa: Bạch Thế Tôn, chúng con muốn được tiếp kiến Đức Phật Đa Bảo. Đức Phật Thích Ca mới nói rằng muốn mở cửa tháp để yết kiến Đức Phật Đa Bảo, vì hạnh nguyện xưa của Phật Đa Bảo thì Đức Như Lai phải thu về các hóa Phật trong mười phương tụ về một chỗ, khi đó mới mở được cửa tháp, mới yết kiến được Đức Đa Bảo. Ngay lúc đó Đức Phật mới phóng lông trắng giữa chặng mày, bạch hào tướng quang soi rạng mười phương thế giới, cả thế giới chấn động, mười phương thế giới, mười phương Phật đều xuất hiện. Các thính chúng của Đức Bổn Sư đều thấy rõ hội chúng của chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Nhân Thiên trong các cõi cảnh giới đó xuất hiện. Và các cảnh giới đó cũng thấy rõ hội chúng của Đức Thích Ca Mâu Ni như là thấy ở trước mắt này. Tất cả hội chúng của các Đức Phật đều hỏi các Đức Phật của các hội chúng đó rằng: do nhân duyên gì mà có tháp Đa Bảo xuất hiện? Thì chư Phật mười phương cũng nói với hội chúng của mình rằng: Đức Thích Ca Mâu Ni hiện ở cõi Ta Bà đang tuyên thuyết diệu pháp Liên Hoa, vì vậy mới có tháp Đa Bảo xuất hiện. Tất cả chúng ta đi qua để đảnh lễ tháp Đa Bảo và để yết kiến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và để nghe diệu pháp, thì tất cả mười phương chư Phật và Bồ Tát đều tụ hội về ở núi Kỳ Xà Quật. Trong hội chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca, tất cả đều ngồi trên tòa sen báu trú lơ lửng giữa hư không. Tất cả đảnh lễ tháp Đa Bảo, và mỗi vị Phật đều cử một vị đại sứ giả của mình đến dâng lời chào hỏi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni: Đức Phật có thiểu bận thiểu não không? Chúng sanh ngài hóa độ có dễ không? Đây là câu hỏi truyền thống. Khi mà nghi lễ đó vừa chấm dứt, Đức Bổn Sư ngài tiếp tất cả hóa Phật ở mười phương tụ hội về, thì ngài dùng tay để mở chốt tháp, thì cửa tháp mở ra một tiếng vang lớn và Đức Đa Bảo xuất hiện. Ngài bèn phân tòa ngồi của ngài một nửa và mời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cùng ngồi. Hai ngài ngồi ngang nhau, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mới nhìn về thính chúng và nói: ai sẽ ở lại cõi Ta Bà để thay ta mà tuyên thuyết diệu pháp Liên Hoa? Khi ngài nói câu đó thì thính chúng yên lặng. Đó là chấm dứt phần hiện bảo tháp. Và sau đây là ý nghĩa biểu tượng của phẩm kinh này. Tại sao gọi là phải dùng tất cả để muốn mở cửa tháp này? Đức Đa Bảo không có lòng từ chăng? Ngài không có trí tuệ để thấy rằng thính chúng mười phương đang muốn chiêu ngưỡng ngài chăng? Tại sao lại phải có điều kiện tụ tập tất cả và thu hóa các hóa Phật ở mười phương về mới được mở cửa tháp? Đó là một hình thức diễn đạt bóng bẩy, trình bày Phật tri kiến. Muốn thấy Đức Phật Đa Bảo là ý nghĩa gì? Là muốn thấy cái chân tâm, một chân tướng Phật tri kiến của mình, gọi là muốn thấy Phật Đa Bảo. Đức Đa Bảo tượng trưng cho cái nguồn giác ngộ của chúng sanh có trong mình. Muốn mở thấy cái nguồn giác ngộ này ra là muốn thấy để đắc được Phật tri kiến, hay muốn ngộ được Phật tri kiến thì phải làm sao? Là phải thu về tất cả mười phương hóa Phật tụ lại tất cả. Có nghĩa là tất cả mà chỉ là một mà thôi. Làm thế nào để thấy tất cả trở về một mối? Là thấy thật tướng, vô tướng, là trở về một. Một là tất cả là một. Phóng ra tất cả pháp giới và pháp giới thu về một, thì phải thấy được cái lý đó. Sự sự vô ngại như vậy, tất cả đều vô ngại. Vì vô ngại như vậy cho nên tất cả mười phương thế giới thu về một, và một phóng ra tất cả. Sự thu về một nghĩa là gom tất cả niệm lực lại một chỗ, gọi là nhập đại định. Trong đại định vô ngã mới thấy được Phật tri kiến. Đại định vô ngã là thu các hóa Phật về. Đại định vô ngã là phải có trí tuệ có mặt, vô ngã có mặt trong cái đại định đó. Bằng ngược lại thì không thể thấy trí tuệ vô ngã, không thể thấy Phật tri kiến được. Đại định này gọi là định vô ngã hay định vô lậu, thì Phật tri kiến xuất hiện là thấy được đức đa bảo. Đó là một hình thức diễn tả một cách biểu tượng bằng hình ảnh Đức Thích Ca Mâu Ni phải thu về các hóa Phật, rồi lúc đó Ngài mới mở cửa chốt của tháp. Cái chốt là cái gốc để thấy Phật chi kiến là ở chỗ này, không ngoài lý do nào khác, nên gọi là then chốt. Có nghĩa là phải chứng ngộ thực tại vô ngã, thực tướng vô ngã là thấy Phật chi kiến ngay. Mỗi người ai thấy được vô ngã, lý vô ngã, tướng vô ngã của các pháp là thấy được Phật tri kiến trong tâm mình liền. Đó là then chốt để mở cửa tháp Phật Đa Bảo. Tại sao lại phân tòa ngồi cho Đức Phật Đa Bảo và Đức Thích Ca ngồi ngang nhau? Đức Phật mở cửa tháp xong, một tiếng động lớn vang ra là sự bừng ngộ của Phật tri kiến, giống như Đức Phật mở cửa tháp. Nếu như ai có trí tuệ vô ngã này, nếu như các đệ tử của Đức Phật Thánh Văn Duyên Giác, hữu học và vô học, những người tương đối đã có công phu loại trừ tham sân si gần như là hết rồi, không có chi ngăn che, phần ngăn che lớn đã đổ rơi rớt hết rồi, chỉ còn cái ngộ, cái vô ngã, thì Phật trí bung ra ngay tức khắc. Bung ra biểu trưng cho tiếng nổ, một cái gì nó vỡ. Phật trí kiến có trong tâm của phàm phu, tâm của hữu học, tâm vô học, tâm của Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Chỉ cần mở cái chốt đó ra là trú trong vô ngã đó hoàn toàn. Khi rõ được vô ngã, tự nó bung ra mà thôi. Một tiếng vỡ lớn, một tiếng nổ lớn là một sự đột ngột thay đổi lớn. Và Đức Đa Bảo mời Đức Thích Ca ngồi cùng ngang tòa là gì? Phẩm trước Phật Thọ Ký cho Tu Bồ Đề và Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên, Ca Chiên Diên, Ngài phân ra có hai căn cơ: tương lai trước khi thành Phật, thì hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, Ca Chiên Diên có tín hạnh, và hạnh của Ngài Tu Bồ Đề và Ngài Maha Ca Diếp lại có cái huệ hạnh, tức là tín căn và huệ căn. Thì ở đây cũng biểu trưng như vậy. Đời quá khứ, Đức Phật Đa Bảo nói, ai muốn tôn thờ Ngài, trở về tìm Phật tri kiến, thì cái gốc phải xây tháp mà thờ, có nghĩa là dựng tháp bảy báu Đa Bảo, tất nhiên là phải tu các cái giác phần, chi phần của sự giác ngộ, tức là thất giác chi, mới đúng nghĩa tôn thờ Ngài. Ngài đi về, sự tôn thờ tín căn, tức là lòng tin, mà đương thời có tôn phái chủ trương tôn thờ Xá Lợi Phật, nhờ công đức này mà đi về giải thoát. Còn bộ phái của Bát Nhã cho rằng chỉ thờ Kinh Kim Cang mà thôi, bởi vì Kinh Kim Cang đem về trí tuệ Phật và có sự tranh chấp phải trái nhau, phân rẽ, phân hóa. Đức Phật Thích Ca đã thọ ký cho bốn vị đệ tử tôn giả Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Ca Chiên Diên và Tu Bồ Đề, chia ra làm hai hệ, tín căn và huệ căn, để chứng tỏ rằng trong tín cũng có mặt huệ chi kiến, và trong huệ cũng có mặt Phật chi kiến. Nếu ai mà thấy được thì giác ngộ là được Phật thọ ký mà thôi, chứ không phải chữ huệ cao hay là chữ tín cao. Căn cơ tùy theo nhân duyên và hạn nguyện, phân chia nửa tòa ngồi cho Đức Bổn Sư đang khai ngộ Phật tri kiến, tượng trưng cho tiếng nói của huệ. Còn cái tháp Đức Đa Bảo là tượng trưng cho đối tượng chúng sanh đang tôn thờ thuộc về tín, thì tín và huệ cũng được ngồi ngang nhau. Đó là một nghĩa. Nghĩa thứ hai, Đức Đa Bảo tượng trưng cho bản giác, và Đức Bổn Sư Thích Ca tượng trưng cho thị giác. Khi giác ngộ thì bản giác và thị giác là một, tất cả đều là một nguồn tâm chứ không phải hai. Tín căn huệ căn cũng là một. Đức Đa Bảo thuộc về quá khứ và Đức Thích Ca thuộc về hiện tại. Quá khứ và hiện tại chỉ là một. Ở trong thực tướng, cái thấy gọi là Phật tri kiến thì luôn luôn quá khứ, hiện tại, vị lai là một. Thấy rằng bản giác, thị giác là một thì tín căn, định căn, huệ căn cũng chỉ là một. Nếu có trí tuệ vô ngã thì có khả năng giác ngộ Phật tri kiến. Sự khác biệt bên ngoài của hạnh tu không quan trọng, quan trọng là cái tâm bên trong của mỗi người. Cái tuệ ở trong người tu mà có mặt của huệ vô ngã thì có khả năng để giác ngộ Phật tri kiến. Phân biệt là thức, vô phân biệt là trí. Dựa vào thức là nhiễm, dựa vào trí là tịnh. Nhiễm tức có sanh tử, tịnh chẳng có chư Phật. Giới định tuệ giải thoát, duy Phật phân biệt rõ. Lìa khổ độ chúng sanh, khiến dứt mầm sanh tử. Buộc thuyền có giới làm dây, cắm thuyền có định làm cây đạo tràng. Soi thuyền có huệ tâm quang, mênh mông biển lặng huy hoàng trời đông. Trải bao năm tháng chờ trông, thuyền về đến bến thỏa lòng ước mơ. Đó là giới định huệ.
Dòng đời như nước cuối trời mây, nước chảy qua cầu, mây bay trên đầu. Nước mây không hẹn hò, nhưng muôn thuở còn tìm nhau. Cuộc đời ta cuồn cuộn, từng là nước, từng là mây, thì dòng danh qua gành hàng đổ, thì làm mưa tắm mát ruộng đồng. Dòng đời như gió cuốn đầu non, gió thổi qua mạnh, vì vô an lành. Gió bay không hẹn về, đi đi hoài chẳng về đâu. Cuộc đời ta lồng lộng, từng là gió, từng là cây, thì réo rắt cuốn về tố bào, thì thầm trao mến ai tư tình. Làm mây bềnh bồng vô định, khi ngủ quên, khi ngủ quên ta che cả cuộc đời. Người ơi có biết ta là ai? Ta không là gì mà là tất cả. Ta lưu truyền khắp cùng mọi nơi. Từng là lá, từng là hoa, tìm nắng hâm xây cành trái trổ, đi làm phân ương đất ngọt lành. Dòng đời như sáng sớm bình minh, nắng chờ hoa ngàn, thương yêu vô vàn, nắng vương vai đợi chờ cho em dù bỏ màn đêm. Cuộc đời ta vời vợi, từng là đuốc, từng là sao, thì bóng tôi lan tràn khắp nẻo, ta là tim thắp sáng cuộc đời. Ta là hào quang từ nguồn vi diệu, muôn ngàn năm ta soi sáng dòng đời. Người ơi có biết ta là ai? Ta không là gì mà là tất cả. Ta lưu truyền khắp cùng mọi nơi. Người ơi có biết chăng giờ đây? Ngày mai ngày qua thân ta lưu truyền, tâm ta hiền hiền khắp cùng mọi nơi.